Bây giờ sư xin nói lại cái cách thức mà chúng ta thực tập trong khi chúng ta ngồi. Trong khi sư nói, quý vị nhắm mắt lại, thực tập theo lời hướng dẫn. Trước khi ngồi, hành giả kiểm tra xem thử cái thân của mình bây giờ nó đã được thả lỏng thư giãn chưa. Chỗ nào nó còn bị đè, chỗ nào còn bị cứng, chỗ nào bị căng, mình thả lỏng thư giãn. Cái thân được thư giãn rồi, bây giờ chúng ta thư giãn cái tâm. Thư giãn cái tâm nghĩa là sao? Đó là đừng có chú tâm vào một đề mục nào. Thường mình lấy một đề mục như hơi thở, là phòng xếp, hay một cái cảm giác nào đó, rồi mình chú tâm vào trong cái đề mục đó. Còn pháp sư hướng dẫn khuyến khích hành giả mở tâm ra để cho tâm tự động quan sát các đối tượng một cách thật là tự nhiên. Trong khi chúng ta ngồi như thế này, có 5 đối tượng hay 5 đề mục nó phát khởi rất là thường xuyên. Chỉ cần để ý một chút là chúng ta có thể ghi nhận được. Đó là hơi thở, âm thanh, xúc chạm, cảm giác và tâm suy nghĩ. Hành giả chỉ việc ngồi yên, xem thử tâm mình trong bây giờ này đã biết được cái gì. Đối tượng nào rõ, đối tượng nào mạnh, duyên tâm ghi nhận. Và cái đó là cái đối tượng mà chúng ta cần phải quan sát. Tuy nhiên, đối với hành giả mới tập hoặc giả là quý vị nào chưa quen với pháp hành, cái chuyện mà mở tâm ra để cho tâm nó tự nhiên, nó tự động, nó quan sát cách tự nhiên như vậy thì thường thường rất là khó và rất là mới mẻ đối với quý vị mới tập. Vì vậy người ta đề nghị hành giả thay vì mở tâm ra thì hãy quan sát một đối tượng đã. Giữ tâm trên một đối tượng, ghi nhận nó trong một thời gian khá lâu, 5, 10, 15, 20 phút, rồi sau đó hãy mở tâm ra. Đối tượng thường thường mà được lựa chọn để cho hành giả để ý đến vào chặng đầu, đó là hơi thở. Hành giả chỉ quan sát hơi thở thôi, không để ý gì các đối tượng khác. Trong chừng 10, 15, 20 phút tùy theo mỗi vị, khi tâm nó yên rồi thì chúng ta mở tâm ra để cho tâm tự động và quan sát các đối tượng một cách tự nhiên. Quan sát hơi thở như thế nào? Đó là để ý tới cái cảm giác ở đầu chóp mũi. Thở vô nó có cái cảm giác thế nào đó, thở ra cảm giác thế nào. Cảm giác thế nào hành giả ghi nhận như vậy, cái đó là cái chúng ta cần phải để ý tới trong khi chúng ta quan sát hơi thở. Thông thường là thở vô thì nó cho chúng ta cái cảm giác mát mát, thở ra thì ấm ấm. Hoặc giả trong khi thở vô thở ra như vậy, nó va chạm vào thành mũi tạo nên cái cảm giác nhột nhạt. Vì nóng, ấm, mát hoặc nhột nhạt, đó là cái cảm giác mà chúng ta cần phải quan sát khi nói tới hơi thở. Hành giả phải tránh, đừng làm cái chuyện đó là hít vô thật sâu rồi thở ra, đếm hơi thở, hoặc giả đè nén hơi thở. Tất cả những cái thao tác đó làm cho hơi thở nó trở thành mất tự nhiên. Chỉ là đơn giản thở cho bình thường, thở cho tự nhiên, rồi để ý tới cảm giác ở đầu chóp mũi. Nói là hơi thở, nhưng mà thật ra là chúng ta để ý tới cảm giác. Trường hợp quý vị nào không có thể quan sát được hơi thở ở đầu chóp mũi, bởi vì nó quá nhẹ hay là quá vi tế, hành giả có thể chuyển xuống để ý tới cái vùng bụng. Khi thở vô, chỗ bụng nó phồng lên, thở ra nó xẹp xuống. Phồng xẹp cũng là hơi thở. Hoặc bất cứ chỗ nào ở trên thân, ở ngực, ở lưng hay là ở cổ, chỗ nào cũng được. Cái nơi chốn không thành vấn đề. Tâm của hành giả có ghi nhận không, có hay biết không, cái đó là cái quan trọng. Có hành giả chỉ việc ghi nhận hơi thở như vậy trong chừng 10-15 phút. Tuy nhiên, cái tâm của chúng ta thì vốn dĩ là nó rất là nhạy bén. Mặc dù chúng ta nói là chúng ta quan sát hơi thở, nhưng mà tâm nó vẫn đi lăng xăng và suy nghĩ. Vì đó là bản chất tự nhiên của tâm. Vì vậy, trong khi quan sát hơi thở, nó thấy tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, rồi trở lại quan sát hơi thở. Dạ, nhớ đừng có bực bội khó chịu với sự suy nghĩ. Suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Suy nghĩ chỉ là đối tượng. Đó là sinh hoạt bình thường của tâm. Chúng ta không chặn được cái suy nghĩ mà cũng không theo được suy nghĩ. Theo cái suy nghĩ chúng ta không có tập. Chặn suy nghĩ chúng ta không có làm được. Vì chúng ta chỉ làm một chuyện, đó là suy nghĩ có mặt, biết suy nghĩ, trở lại hơi thở. Bây giờ tâm của hành giả nó tương đối nó ổn định rồi. Tại vì chỉ có một đối tượng, đó là hơi thở, là thu mở tâm ra. Còn sát thêm một đối tượng nữa, ra hơi thở đó là âm thanh. Khi một âm thanh nó khởi sanh, hành giả ghi nhận hơi thở và âm thanh cùng một lúc. Hơi thở, tiếng động, hơi thở, tiếng động, hơi thở, tiếng động. Rồi cái tâm suy nghĩ, ghi nhận tâm suy nghĩ rồi trở lại hơi thở, tiếng động, hơi thở, tiếng động. Thử mở tâm ra, nếu như mà thấy mở tâm ra, quan sát thêm một đối tượng nữa là tiếng động, tâm nó làm như nó lao sao, nó không yên. Rồi hãy trở lại với hơi thở. Chỗ này có nghĩa là bạn chưa có sẵn sàng để mở tâm ra. Trở lại hơi thở, quan sát hơi thở, cho đến lúc nào cảm thấy rằng là tâm đã yên rồi, có thể mở tâm ra được thì làm thử. Nếu khi mở tâm ra, sau một thời gian mà thấy tâm nó không có bị vấn đề, nó không có chạy tán loạn, hành giả hay quan sát thêm một đối tượng nữa, đó là sự xúc chạm. Khi chúng ta ngồi như thế này, mắt nhắm, hai mí mắt đụng vào nhau, nó có sự xúc chạm. Ta ngồi lên gối ngồi, mông đụng vào gối ngồi, có sự xúc chạm. Chân nó đụng lên trên cái tọa cụ hay là cái bộ đoàn, có sự xúc chạm. Hai tay đụng vào nhau hoặc là hai tay đến đầu gối, có sự xúc chạm. Tất cả những cái này điểm đụng hay sự xúc chạm có rất nhiều trên cơ thể. Chúng ta chỉ ngồi yên thì sẽ thấy nó xuất hiện. Cái đối tượng cuối cùng, nếu có thể hành giả có thể quan sát, đó là cảm giác nóng, lạnh, cứng, mềm, nặng, nhẹ. Cảm giác khó chịu như đau, nhức, tê mỏi, dễ chịu như thấy nhẹ nhàng, thấy da nổi óc, thấy khinh an. Tất cả những cảm giác dễ chịu hay khó chịu đều là đối tượng để chúng ta quan sát. Thông thường khi một cái cảm giác nó khó chịu, nó khởi sanh, tâm của hành giả nó bức xúc lắm, không có muốn. Ngược lại một cái cảm giác dễ chịu thì tâm nó có khuynh hướng nó bám níu, dính mắc vào đó. Vậy là người tu tập tư niệm xứ, thay vì xua đuổi hay là dính mắc vào một cái cảm giác nào, khi một cái cảm giác nó khởi sanh, chỉ ghi nhận nó, xem nó chỉ là đối tượng. Thông thường khi một cái cảm giác khó chịu, một cái cảm giác nó làm cho tâm của mình nó bức xúc, khó chịu, nó khởi sanh, tâm mình dạ không có chịu. Trong trường hợp như vậy, ví dụ như cái đau chẳng hạn, khi đau xuất hiện, thay vì quan sát cái đau, càng quan sát nhiều, đau nó càng dữ. Vì vậy chúng ta không có quan sát cái đau mà quan sát cái tâm khó chịu. Tâm quan sát cái tâm khó chịu tức là phản ứng của tâm, đó là gọi là phương pháp niệm thọ. Niệm về cảm giác. Hành giả thay vì để ý tới cái đau, quan sát cái tâm khó chịu. Đau nó khó chịu, đau nó khó chịu. Quan sát một hồi rồi mà thấy cái đau nó vẫn còn đó hoặc giả nó tăng thêm. Điều này có nghĩa là hành giả chưa có chịu có sức chịu đựng được nhiều. Vì vậy hãy trở chừng nếu đau quá. Ngược lại, hành giả cũng có thể quan sát tâm khó chịu và cái quan chịu khó chịu nó dịu dần. Cái đau còn đó mà tâm của hành giả không có phản ứng. Nếu mà làm được như vậy tức là hành giả biết cách quan sát những cái cảm giác khó chịu. Lúc bây giờ thì thân nó đau mà tâm không đau. Đúng như lời Phật dạy, hãy để thân này đau mà đừng để tâm đau. Như vậy trong khi ngồi mắt nhắm như thế này, Hành giả có năm đối tượng, sự lặp lại đó là hơi thở, âm thanh, xúc chạm, cảm giác, tâm suy nghĩ. Đối tượng nào nó mạnh, nó khởi sanh vào trong hiện tại bây giờ và lúc này, đó là đối tượng mà chúng ta cần phải quan sát. Ví dụ trong khi quý vị ngồi sư đang nói về âm thanh là cái đối tượng rõ rệt nhất. Như vậy sau khi biết năm đối tượng như thế nào rồi, hành giả chỉ việc ngồi yên và mở tâm ra, nếu thấy tâm mình nó không có tán loạn. Và cái đối tượng nào nó rõ, mạnh, mình ghi nhận nó càng nhiều càng tốt. Thông thường hành giả mới tập, không đừng có ôm đồn, muốn quan sát nhiều đối tượng. Một đối tượng, hai đối tượng, ba đối tượng là được rồi. Cái chính là làm sao đừng để tâm mình nó ở trong một đối tượng quá lâu. Khi tâm ở trong một đối tượng quá lâu thì nó trở thành sự chú tâm. Hôm nay sư sẽ nhắc lại cách thức mà chúng ta tập trong khi chúng ta đi, tập trong khi ngồi, mà chúng ta cũng tập trong khi đi nữa. Trong khi đi, hành giả nhớ đi cho bình thường, tự nhiên, đừng đi quá nhanh, đừng đi quá chậm. Và khi đi như thế, chúng ta quan sát như thế nào? Đối tượng rõ rệt nhất có thể quan sát một cách dễ dàng trong khi chúng ta đi, đó là bước chân, sự chuyển động của chân, chứ không phải hơi thở. Trong khi mình đi kinh hành, chúng ta không có quan sát hơi thở, vì nó khó nhận ra. Cái bước chân là dễ nhất, rõ ràng nhất. Chân bước, toàn thân nó cũng chuyển động, tay chuyển động, đầu chuyển động, vai chuyển động, bụng chuyển động, mông chuyển động, tất cả đều chuyển động với bước chân. Và chuyển động toàn thân là cái đối tượng mà chúng ta cần phải quan sát khi chúng ta đi, chứ không phải hơi thở. Khi quan sát chuyển động toàn thân, chúng ta không ngừng lại đó mà để ý xem là ngoài cái chuyển động toàn thân, tâm nó còn ghi nhận được các đối tượng khác, ví dụ như âm thanh chẳng hạn, thì điều chúng ta, tâm của chúng ta cũng nghe. Và khi nghe, vì mở mắt, chúng ta cần mở mắt để đi, cho nên chúng ta thấy, nghe và thấy cái gì thì tâm nó suy nghĩ. Vì vậy suy nghĩ cũng có mặt trong khi chúng ta đi. Xúc chạm và cảm giác cũng thế nữa. Như vậy trong khi chúng ta ngồi có bao nhiêu đối tượng, thì trong khi đi chúng ta đều có các đối tượng đó, đều có thể xảy ra. Ngoài 5 đối tượng mà chúng ta đã quen thuộc rồi, ngoài trừ hơi thở, chúng ta có thêm cái thấy, cái nhìn. Nhìn và thấy cũng là đối tượng, nhìn và thấy là cũng là cái phương thức quan sát, chánh niệm. Và chúng ta áp dụng cái cùng nguyên tắc là khi đi hãy bước cho bình thường, cho tự nhiên, rồi xem thử tâm mình hiện tại nó đang biết cái gì. Cái gì nó biết, nó đang ghi nhận hiện trong hiện tại, thì cái đó là cái đối tượng mà chúng ta cần quan sát. Quý vị nào sau cái giờ ngồi có khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ để đi, đi được 1 tiếng thấy mệt quá, bạn có thể đi chừng nửa tiếng rồi ngồi lại nghỉ, trong khi ngồi nghỉ duy trì chánh niệm. Nếu mà thấy khỏe rồi hãy tiếp tục đi nữa. Thường đi là một cái sinh hoạt rất là tốt, giúp cho cơ thể có cơ hội hoạt động, máu huyết lưu thông. Vì vậy nếu ở trời ngoài nó mát, nắng ấm, anh dạy nó ra ngoài và đi kiếm một chỗ đi tới rồi đi lui. Nếu mà chúng ta đi và duy trì được chánh niệm, thì khi chúng ta vô ngồi, tâm của chúng ta nó yên ổn rất là nhanh. Chúng ta thiền tập trong khi chúng ta đi, thiền tập trong khi ngồi. Có một cái thứ ba nữa mà chúng ta ít khi tập, và nó rất là quan trọng để chúng ta duy trì chánh niệm được suốt ngày, đó là tập trong sinh hoạt hàng ngày. Làm cái gì nhỏ nhặt chúng ta cũng duy trì chánh niệm. Sau ngồi thiền xong chúng ta lạy Phật chẳng hạn, duy trì chánh niệm trong khi lạy Phật. Đứng lên, ngồi xuống cũng duy trì chánh niệm. Rồi bước ra, mang giày, mang dép, đội nón, mang mặt kính, mang đồng hồ. Mở cửa, đóng cửa, sử dụng nhà vệ sinh, tiêu tiểu, rinh răng, súc miệng, rửa mặt, dọn dẹp, quét dọn. Tất cả những cái chuyện linh tinh đó chúng ta làm mỗi ngày, chúng ta nhớ duy trì chánh niệm. Và cái này chúng ta có thể tập được ở nhà. Ở nhà đôi khi chúng ta không có giờ ngồi, vì vậy hành giả cố gắng duy trì chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày. Khi mà mình duy trì chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày như thế, nếu mà duy trì được nhiều thì cái tâm của chúng ta nó bất quên. Khi mình lớn tuổi bắt đầu quên rồi, nhưng mà nhờ có được chánh niệm nó bồi bổ cho cái tâm, giúp tâm nó không còn bị sao lãng, nó bị dễ quên. Không những làm những cái việc nhỏ nhặt bằng thân chúng ta quan sát, mà tâm của chúng ta cũng vậy. Suốt ngày tâm của chúng ta suy nghĩ gì mình phải cho biết, tác ý nó muốn làm cái gì mình phải để ý tới. Hoặc giả là tâm nó có cái tư tưởng, nó nhớ cái gì, nó kế hoạch cái gì, tất cả những cái đó là những sinh hoạt của tâm mà chúng ta cần biết. Hỷ nộ ái ố cũng vậy, buồn vui giận ghét, khi nó khởi sanh lên mình cần phải để ý và quan sát nó. Thông thường khi một cái trạng thái tâm bất thiện nó khởi sanh, ví dụ tâm bực bội sân hận chẳng hạn, nó khởi sanh lên thì chúng ta không có vui, chúng ta muốn dứt điểm với nó, muốn cho nó đi chỗ khác, nhưng mà nó sẽ không đi. Là bởi vì sao? Là bởi vì hỷ nộ ái ố là cảm xúc, và cảm xúc đến từ do sự suy nghĩ. Vì vậy nếu chúng ta biết quan sát cái sự suy nghĩ, quan sát ra cảm xúc của mình, thì mỗi lần nó khởi sanh lên chúng ta chỉ đơn giản quan sát nó. Nếu cái cảm xúc nó mạnh quá, chúng ta có thể vào trong một cái đối tượng nào đó trung tính như hơi thở, phòng xẹp. Khi tâm yên rồi chúng ta quay ra và quan sát cái cảm xúc của mình. Trạng thái tâm là rất là quan trọng, nó là quyết định thiện và bất thiện. Bất cứ chúng ta làm cái gì mà cái tâm của chúng ta nó yên ổn thì cái đó gọi là thiện nghiệp. Ngược lại chúng ta làm chuyện tốt, tâm của chúng ta nó chấn động quá, tâm nó suy nghĩ dữ quá mà toàn suy nghĩ bất thiện, thì cái đó không phải là chuyện thiện nữa.